Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 10 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, đặc biệt là các kinh sư và Pha-ri-siêu, thì việc tìm kiếm Chúa chính là giữ trọn tất cả lề luật với mọi hạng mục của nó. Họ coi đó là những vấn đề sống chết để thờ phượng Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đến trong tư cách là chủ của lề luật, là chính luật, Ngài khẳng định rõ ràng: trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi. Thế nhưng, trong hành trình rao giảng, Ngài lại là người nhiều lần vi phạm luật ngày Sa-bát, và thậm chí nhiều lần lên án chúng. Và Ngài khẳng định, Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vậy lề luật Chúa muốn nói ở đây là gì? Các người kinh sư và Pha-ri-siêu đã đảo lộn trật tự của việc giữ luật. Họ đi từ việc giữ luật chặt chẽ để tìm kiếm ý Chúa. Thế nên, động cơ và thôi thúc của họ là luật. Mục tiêu và ước vọng của họ là thỏa mãn các đòi hỏi của luật. Nếu như thế, thì họ đã chu toàn luật rồi và không cần tiến xa hơn nữa. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc chính yếu cho việc giữ luật, đó là trong mọi sự phải tìm kiếm ý Chúa trước và phải dâng hiến cả đời mình để tuân thủ luật của Ngài. Như vậy, ý Chúa là gì? Và luật của Ngài là gì? Nhìn vào 10 điều răn là cốt tủy và là nền tảng cho toàn bộ lề luật, chúng ta sẽ thấy tất cả ý nghĩa được tóm lại trong một lời duy nhất: trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Đó chính là ý Chúa và luật của Ngài. Điều đó cho thấy rằng không có sự thờ phượng, kính mến Chúa và yêu người như chính mình làm căn bản thì không thể có luật. Vì thế, mục tiêu mà người Kitô hữu hướng tới trong việc giữ luật là thờ phượng Thiên Chúa, là yêu thương và biết ơn, chứ không dừng lại ở chính luật. Vậy, nếu mục tiêu hướng tới là thờ phượng và yêu thương, thì người Kitô hữu sẽ không dừng lại ở mức độ thỏa mãn những đòi hỏi của luật như những người kinh sư và Pha-ri-siêu. Nhưng họ vươn lên tới thập giá trong cơn khát của Chúa Giêsu, ta khát. Đây là cơn khát được vâng lời Cha trọn vẹn: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Cơn khát được yêu mến, được chết vì tình yêu dành cho con người: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cơn khát này làm cho lề luật trở nên trọn vẹn: trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy sống và giữ luật như cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương mọi người và tha thứ cho nhau là mục tiêu cho hành trình đời người. Đi lễ mỗi ngày giữa ngày Chúa Nhật nhưng vẫn làm việc xấu, vẫn ghen ghét thù hằn thì vẫn chưa phải là giữ đạo trọn vẹn. giữ chay kiêng thịt, nhưng trong tâm trạng cố gắng cho qua ngày. Nếu hôm nay không phải ngày giữ chay, thì mày chết với bà. Đó cũng không phải là giữ luật Chúa trọn vẹn. Luật Chúa không phải đóng khung giới hạn trong một ngày hay hai ngày, rồi sau đó cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Nhưng luật Chúa phải giữ trọn vẹn cả đời sống. Còn thở là còn phải giữ luật Chúa. Xin mẹ Maria truyền cầu và nâng đỡ chúng con trên hành trình đời người. Để nhờ đó, chúng con biết đặt mục tiêu và ước vọng cuộc đời là tìm kiếm và thờ phượng Chúa qua việc yêu mến và tha thứ cho anh chị em của mình. Amen.
Chúa mến yêu chúng con.